Thành được cho nên lúc đó mình dựng dưng không có trước một cái vật đáng tha mà mình không khởi lòng tha. Cho nên nói rằng mà nó không có làm gì nổi mình, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy, núi đá gió thổi là thổi, không có cưa vậy, không có động địa nữa. Vì vậy cho nên đó là cái trường hợp mình thấy rằng người khéo nhiếp họ con mắt, rồi nhiếp họ lỗ tai cũng vậy, tai mà nghe những tiếng, hoặc là tiếng tôi nói, ví dụ như trên tóc của tôi, thỉnh thoảng những buổi chiều mà trời trong, gió ở bên phía chợ Vũng Tàu gió thổi qua, thì dưới đầu hát ở dưới họ cũng để cho hồ bạc lưa tiền sao, thành ra những cái tiếng ca cũng vang vang lên, tuy không có rõ lắm nhưng mà cái tiếng nó vẫn vang vang lên. Thì khi mà nghe cái tiếng vang vang lên á, thì mình làm sao mà nhiếp họ cái lỗ tai của mình. Thì bao nhiêu cái tiếng ca hồi xưa thì tôi hơi kỵ những cái tiếng đó, bởi vì cái lối học mà về cái phương pháp tu mà yếu ở dưới á, thì sợ tiếng á, những cái tiếng đó nó là những tiếng là như những cái gai nhọn á, nó đâm vào mình cái là mình khó chịu lắm. Nhưng mà tới chừng hiểu rồi thì mình lại thấy nó là khác. Ví dụ giờ tôi nghe những tiếng ca với nó vang vang lên, để nếu mà tôi chú ý để tôi nghe cái câu là câu gì, hay bài hát là bài hát gì á, thì như vậy là sao? Thì đó là tôi buông lung về cái nhĩ căn của tôi. Thì như vậy tức là bị cái ma âm thanh nó lôi cuốn, phải không? Nó lôi cuốn là tâm tôi nó liền bị dấy động bởi những cái tiếng đó. Rồi giờ tôi nghe những tiếng đó thì tôi chỉ nhớ rằng trong kinh Phật thường nói cái tiếng nó động từ đâu? Khởi kỳ thủy, tức là bắt đầu là từ cái rúng. Rúng vừa dấy cái hơi lên, hơi lên cái lên tới cổ, cái cổ tới cái lưỡi cái hơi đó nó xà ra bởi cái lưỡi uống qua uống lại thành tiếng. Thì như vậy cái tiếng đó chỉ là những cái hơi, cái làn hơi ở dưới thổi ra, rồi qua cái lưỡi uống qua uống lại nó thành tiếng thôi. Thì cái tiếng nó không thiệt gì hết, nó chỉ là những cái hơi thổi, cũng như là gió thổi ra ngoài, chứ có gì mà mình phải chú ý. Rồi vừa nghĩ tới cái đó rồi thôi, nó hát thì nó hát, mình nó không có ăn thua gì hết. Chứ còn nếu không nghĩ như vậy thì mình cứ nhớ à, tiếng hát là giọng của ai, của người nam hay người nữ, giọng nó hay hay dở. Nếu mà chú ý như vậy hồi thì tâm mình nó loạn đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái nhiếp họ các căn của mình là vậy. Mình vừa nghe những tiếng mà mình biết khéo quán xét để rồi mình không theo tiếng, thì như vậy những cái tiếng nó không lầm, không lôi cuốn được mình. Và nếu những người nào để những cái tiếng đó nó lôi cuốn mình thì người đó lệ thuộc vào tiếng. Mình nếu lệ thuộc vào tiếng thì bị nhiễm à, người này ca hay quá rồi mang hốt mới nghe cái tiếng nó vừa cất lên cái chú ý nghe nữa, thì như vậy tâm nó cứ sao lãng, nó bị động mãi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói nếu mà khôn khéo nhiếp hộ các căn, mà như vậy phải là khôn khéo, tức là phải có cái trí khôn ngoan để mà xét nét. Chứ còn nghe vậy rồi cứ buông cho nó nghe, mặc tình nó nghe thì không được, thì cái đó là dại, không phải khôn. Thành người khôn là biết khéo xét rồi mới gìn giữ được các căn. Nếu mà gìn giữ được các căn rồi thì người đó lại thêm vững niềm tin tam bảo và siêng năng tu hành nữa, thì ma không gì mà lôi kéo được những người đó. Đó là hai cái câu thứ bảy và thứ tám Đức Phật nói về cái trường hợp người biết gìn giữ sáu căn và không biết gìn giữ sáu căn. Thì nếu mà khi nào người nào mà buông lung sáu căn thì cứ nhớ rằng mình chẳng khác nào như cái cành mềm mà trước gió, gió đâu mà theo đó, thì ma nó thế nào cũng kéo mình. Nhớ như vậy mà giúp mình cố gắng mà gìn giữ sáu căn. Còn nếu mà mình giữ sáu căn và thêm niềm tin tâm bảo vững, siêng năng tu hành nữa, thì mình tin rằng tất cả ngũ dục, tất cả ma nó không có động tới mình nổi, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy. Gió thổi núi đá không bao giờ lay động. Thì như vậy nhớ những cái hình ảnh đó thì sự tu hành của mình tiến được. Câu thứ 9: mặc áo ca sa mà không rời bỏ những điều quế trượt, không thực hành khắc kỷ thà chẳng mặc còn hơn. Câu này thật là Phật vỡ ngay mấy cái vị xuất gia đó. Câu này Phật vỡ nặng nề đó, phải không? Nếu mặc áo ca sa tức là đầu tròn áo vuông đó, áo ca sa, chữ ca sa đây là chỉ cho những cái áo nhuộm. Ca sa là tiếng Phạn, chữ tào dịch là nhiễm y, tức là cái áo nhuộm. Thường thường mà nói áo ca sa là cái áo mà cắt nhiều miếng đắp lại, chứ thực sự không phải. Chữ ca sa là cái tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, là tào dịch gọi là nhiễm y, nhiễm tức là nhuộm, nhuộm tức là nhuộm cái màu mà nó không có giống như cái màu thế gian, thì gọi đó là áo ca sa. Trần hoặc là cái màu vàng, hoặc cái màu nâu, hoặc cái màu mà nó không giống như cái màu đẹp của thế gian đó, thì gọi là mặc áo nhuộm đó. Những người mà mặc cái áo ca sa rồi mà không rời bỏ những điều quế trượt. Những điều quế trượt là chỉ cho những cái thứ trong đó có nhiều loại. Nếu mà nói gọn thì có ba thứ là tham, sân, si. Còn nếu mà nói rộng một chút nữa thì có sáu thứ: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Còn nếu nói rộng nữa thì nó rất là nhiều, nó là kể hoài kể không hết. Tức là nói tóm lại, dù nhiều mấy nó cũng nằm gọn ở trong cái tham sân si. Nhưng mà tham sân si rồi nó biến hình biến trạng ra những cái hình thức nhỏ nhiệm khác. Ví dụ như mình thích ăn ngon mặc đẹp thì cái đó thì nói là thích ăn ngon mặc đẹp, thì sự thật đó cũng biến trạng của lòng tham, thấy không? Tham ăn ngon, tham mặc đẹp. Hoặc là mình thích có tiền của cái hơi nhà lầu, đó cũng là cái hình thức của tham. Thành ra tham là gốc, rồi nó biến ra trong ngàn muôn ức cái hình thức khác nhau. Mà những cái hình thức đó gốc từ tham thì tức là gốc từ cái quế trượt. Quế trượt là dơ dáng. Thì những cái người ở trong lòng mình mặc áo nhà tu, nói cho gọn đi, mình mặc áo nhà tu mà không rời bỏ những cái niệm xấu xa ô trượt ở trong lòng á, và không chịu, không thành thật khắc kỹ. Chữ khắc tức là hạn chế, khắc là hạn chế, kỹ là mình, tức là hạn chế những cái cuộc sống của mình hàng ngày. Như cho nên thường thường Đức Phật hồi xưa thường dạy là người mà quyết chí tu hành, tức là siêng năng tinh tấn tu hành, thì tam thường bất túc. Tam thường tức là ăn nè, mặc nè, ngủ, là ba cái việc thường ở thế gian đều phải không đủ, bất túc là không đủ. Tại sao mà không chịu đủ ăn, không ăn no như người ta, mặc đẹp như người ta, và ngủ cho thiệt nhiều như người ta? Mà Phật là bớt đi tức là khắc kỹ, tức là giảm bớt xuống. Tại sao phải giảm bớt? Bởi vì nếu mà mình ăn mặc như người ta, tức là mình là thế gian rồi, mình cũng dành ăn dành mặc cũng như bao nhiêu người, thì như vậy tức là mình không có cái gì hơn họ. Cho nên mình phải giảm bớt những cái mà người thế gian đưa thích. Ví dụ như người nó ngủ được đúng 8 tiếng đồng hồ thì mới khỏe mạnh, còn nếu mà thiếu 1 tiếng 2 tiếng là tức là bệnh. Cho nên người ta ráng ngủ nhiều cho khỏe. Còn người tu thì phải bớt ngủ. Nếu mà không bớt được nhiều thì bớt ngày, một đêm cũng 1 tiếng. Ví dụ người thế gian ngủ 8 tiếng, mình ngủ 7 tiếng, người khá hơn chút nữa bớt còn 6 tiếng. Vì tại sao mình phải bớt? Bớt để làm gì? Tức là nếu mà ngủ ở trong kinh Phật, nếu mình ngủ nhiều là tăng trưởng si mê. Vì trong giờ ngủ mình đâu có làm chủ gì được, mình đâu có cái sáng suốt. Cho nên nó ngủ nhiều rồi si mê. Mà mình bây giờ mình bớt cái giờ ngủ, thay vì giờ đó là ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc là tụng kinh, thì như vậy tức là để cho cái trí huệ mình càng ngày càng lớn thêm. Vì vậy chúng mình phải bớt ngủ. Tại sao phải bớt ăn? Ví dụ như sáng ăn, chưa ăn, chiều không cho ăn. Chiều bớt, nếu mà uống nước thì vậy thôi, chứ không cho ăn nữa. Bởi vì trong hai lẽ mà Phật không cho ăn, lẽ thứ nhất á, nếu mà cứ lo sáng ăn, chưa ăn, chiều ăn thì cả ngày lo ăn hoài, giờ đâu mà tu, thấy không? Cho nên đó là phiền toái, không có thì giờ. Cho nên sáng ăn thì ăn cũng sơ sơ, chưa ăn thì cho nó đầy đủ một chút, rồi chiều nghỉ để cho có thì giờ rộng rãi tu hành. Nhưng nhất là ở đây được hồi xưa Đức Phật nhắm vào đi khất thực. Nếu đi khất thực sáng ôm mình bát đi tới 9-10 giờ mới về, mới được bát. Vậy ăn rồi 1-2 giờ, muốn chiều ăn nữa thì 1-2 giờ phải đi. đi rồi tới chiều tối về đại bác nữa thì như vậy, ngày hai buổi đi khất thực xong rồi còn giờ đâu mà tu, phải không? Cho nên Phật nói chiều không có đi nữa, chỉ ăn bữa trưa đó thôi, rồi cái chiều ở nhà lo ngồi thiền, lo tụng kinh rồi chứ, chứ đi hoài làm sao mà tu. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà mình không có đi khất thực, mình ở nhà cũng vậy, như sáng lo bữa cơm hết giờ đồng hồ, chiều trưa lo cái cũng hết giờ hơn, rồi chiều lo bữa nữa thì cũng giờ hơn nữa, thì ngày hết 6 tiếng đồng hồ lo cơm rồi, rồi còn có mấy tiếng đồng hồ nữa phải chạy lo sao có đồ ăn để nấu, thì như vậy là hết rồi, cũng không còn giờ đồng tu. Cho nên chiều Đức Phật biểu hạn chế không cho ăn, để mà mình có thì giờ để lo tu hành. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nếu mình ăn nhiều quá thì tức là hao tốn của đàn na thí chủ nhiều, phải không? Nếu một bữa ăn của mình nó là sở khí chừng 50 bạc, nếu mình ăn hai bữa thì tốn 100 thôi, mà ăn ba bữa tốn 150, tức là nó đã thêm một phần hao phí của thí chủ, thôi giờ hết một phần nó để mình nhịn lại, để cũng như là mình sống một cách đơn sơ. Trong kinh, trong luận thường hay nói rằng ăn để mà là tiếp hơi đủ sống thôi, chứ mà đừng có nghĩ ăn để mà cho mình mập mình lớn này kia, đừng nghĩ như vậy. Ăn để mà sống tạm quan tu hành thì như vậy đó, cho nên gọi là khắc kỷ. Thì khắc kỷ tức là những cái sự kèm hãm bớt những cái gì mà theo cái nhu cầu của con người, mình người tu lúc nào cũng kèm hãm bớt lại, thì kèm hãm như vậy đó gọi là biết khắc kỷ. Thì như vậy quý vị thấy trong lòng mình dứt hết những cái tâm xấu xa gọi là ô trượt, rồi ngoài hành động trong cuộc sống hàng ngày mình hạn chế bớt, thì không có cho nó buông lung theo những cái dục lạc ở thế gian, thì như vậy đó là mới thực là ý nghĩa của người tu. Nếu mình không được như vậy thì thà chẳng tu còn hơn, phải không? Cho nên Phật nó thà chẳng mặc còn hơn, tức là chẳng mặc áo ca sa còn hơn, chứ còn mặc rồi mà để làm trò thì cái đó thực là không xứng đáng. Vì vậy cho nên câu này là Phật gỡ thẳng người xuất gia. Bài số 10, câu số 10: rời bỏ những điều huế trượt, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo ca sa. Đó, nên người tu mà xứng đáng người tu là như vậy đó. Rời bỏ những điều huế trượt, tức là tâm mình những cái ý niệm xấu xa mình dẹp bỏ hết, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, tức là giới luật của Phật mình gìn giữ trong sạch, và biết khắc kỷ và chân thành. Đó, chân thành chứ là lúc nào cũng thành thật, người như thế đó mới là đáng mặc áo ca sa, mới xứng đáng là người tu. Câu thứ 11: phi chân tưởng là chân thật, chân thật thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Câu này nghe nó hơi khó hiểu. Phi chân tưởng là chân thật lại thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Thế nào gọi là phi chân? Thế nào là chân thật? Ở đây có nhiều lối giải thích. Chữ phi chân này tức là nó không phải là chân thiệt, mà mình tưởng lầm là chân thiệt. Còn cái chân thiệt mà mình lại nói là không phải chân, thì như vậy mình cứ suy nghĩ sai lầm đó thì không bao giờ đạt được lẽ thật, hay là nói cái khác là không thấy được chân lý. Thì trong đây nói cái gì là phi chân, tức là chỉ cho những người, đây là tôi giải thích theo nhiều trường hợp. Nếu mà nói trường hợp gần nhất là trong kinh Phật thường chỉ dạy người phàm phu ngu mê, nơi thân này tức là cái thân của mình đây, cái thân này họ thấy cái thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tưởng thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tự sanh ra kiêu mạn vân vân, thì cái đó gọi là phi trên là tưởng là chân thật. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi đó là cái tưởng điên đảo. Cái tưởng như vậy Đức Phật gọi cho là cái tưởng điên đảo. Tại sao vậy? Đây Đức Phật ngài mới chỉ lẽ thật. Phật nói ngay nếu thân này nó không có cái gì là đẹp đẽ, không có cái gì là quý báu. Tại sao? Bởi vì thân này nó chỉ là một cái đái da hôi thối, chứa đựng toàn đồ bẩn thỉu thôi. Nếu không tin thì quý vị kiểm điểm từ đầu đến chân thử coi. Trong kinh Phật thường gọi là ở nơi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, vân vân, cho tới các cái bộ phận ở dưới. Thì ví dụ như giờ mình nói thân mình là đẹp, là quý báu, mà quý vị nghĩ rằng ở trong con mắt mình thì nó ra cái gì? Ra ghèn, phải không? Ghèn cháo từ con mắt mình nó lưu ra, thì cái đó là sạch hay là dơ? Nếu là thân là quý thì cái đó phải cho nó là ngọc là ngà, phải chứ, phải không? Nhưng mà ra ghèn nó cháo thì ta thấy nó là dơ dái, phải không? Nó dơ dái thì làm sao nó là sạch sẽ được? Là nếu nó ra ở lỗ tai thì đó gọi là khuyết dái, ra ở mũi thì đó gọi là nước mũi, nhân dân, ra miệng thì gọi là đàm dái. Mà tất cả những cái đó đều là sạch hay dơ? Đều là dơ hết. Mà rồi cho tới các bộ phận dưới cũng vậy, nghĩa là ra đâu đều là dơ đó. Mà đã là dơ thì tại sao mà mình nói đó là sạch là quý? Thì trong thực tế nó là dơ dái bẩn thỉu, mà mình tưởng nó là sạch quý, thì cái tưởng đó gọi là gì? Tưởng điên đảo, không phải đúng sự thật, cho nên nó gọi là phi chơi. Mà mình cứ tưởng là đó là sạch sẽ, đó là mình tưởng ngược lại. Mà khi mình tưởng là sạch sẽ rồi thì mình có cái tự cao tự mạn, rồi sanh ra cái ngã mạn xấu xa, thì không bao giờ thấy được lẽ thật. Cho nên Đức Phật dạy phải nghĩ thấy cho được cái lẽ thật đó, thì ngay nơi thân này nó ô uế, biết nó là ô uế. Mà biết nó ô uế thì cái tấm cao mạn này kia nó bị dẹp xuống hết. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật đó. Đó là tôi giải thích ở một trường hợp. Rồi ngay nơi thân này là vô thường, tức là nó sinh diệt tình phút giây. Cũng như trong nhà Phật dùng những từ chuyên môn là nó sanh diệt tình sát na, tức là tình sát na, nó là sát na nó ngắn hơn cái phút giây nữa. Nó là nó luôn luôn sanh diệt, sanh diệt tình ly từng tí vậy đó, mà người đời họ không thấy. Bây giờ chúng ta có thể dùng cái con mắt của các nhà y học, thì các nhà y học cũng nhìn thân này và thấy nó sinh diệt tình tế bào, phải không? Nó tình tế bào, cái này chết cái kia sống, sanh ra cứ vậy mà liên miên sinh diệt. Thì như vậy trong con người mình, tình tế bào này sanh, tế bào kia diệt, diệt rồi bị loại ra cái nở sanh, cứ vậy mà bồi dưỡng cái này qua cái kia. Thì như vậy trong con người mình là một cái dòng sinh diệt. Cái thể xác này là một dòng sinh diệt. Cái sinh diệt đó nếu nó còn tiếp tục sinh thì nó chưa phải diệt hẳn. Còn nếu nó sinh tới lúc nào mà nó diệt rồi mà không sinh thì đó là diệt hẳn. Cho nên nó là khi chết, tức là nó tới đó nó chỉ diệt mà không sinh nữa. Còn hiện giờ thì nó vừa sinh vừa diệt, vừa sinh vừa diệt liên miên. Thì như vậy trong thân này chỉ là một cái dòng sinh diệt. Một dòng sinh diệt tức là vô thường, nó chỉ là vô thường, nó đổi thay từng phút giây. Như vậy mà người ta cứ dòm ở thân mình, tôi còn khỏe, tôi còn sống, mà tưởng tượng như mình còn sống lâu nữa, chứ không có tưởng tượng mình mai mai mình chết, à không tưởng mình đang bị sinh diệt luôn luôn. Thì như vậy thân này là vô thường, mà mình cứ ngầm tưởng nó là thường. Mà ngầm tưởng nó là thường tức là cái tưởng điên đảo, không đúng với sự thật. Mà đã là tưởng điên đảo như vậy, tưởng thân này là còn lâu dài, cho nên mới tranh danh tranh lợi, mới tranh hơn tranh thua riêng danh đó. Bởi vì mình tưởng sai lầm, cho nên bao nhiêu cái ý niệm sai lầm nó cứ tiếp diễn. Mà cứ tiếp diễn bao nhiêu cái sai lầm thì người đó không bao giờ thấy được lẽ thật. Vì vậy cho nên Phật chỉ thân các ngươi không phải là thường, mà nó là vô thường, tức là nó sinh diệt tình phút giây, hay là nói cái khác, nó luôn luôn là biến đổi. Bởi nó luôn biến đổi cho nên nó không phải là còn mãi đâu, nghĩa là giờ phút nào đó cái duyên nó mãn thì nó tan hoại. Vì vậy cho nên thân là vô thường chứ không phải là thường. Thì đó, nếu mình suy nghĩ thân này là thường, đó là cái suy nghĩ không phải trên mà tưởng là trên, thì suy nghĩ đó không bao giờ đạt được cái lẽ thật. Còn nếu chúng ta suy nghĩ đúng lẽ thật thì tất nhiên chúng ta sẽ đạt được cái chân lý, đạt được sự thật. Thì để tiếp cái câu dưới cho rõ, chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi chân, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chân thật. Cái người mà cái gì thật biết nó là thật, cái gì không thật biết là không thật, thì người mà hiểu đúng như vậy, xét đúng như vậy đó, thì người đó mau đạt đến chân thật, hay là nói cái khác, mau đạt được chân lý. Thì như vậy, tức là luôn luôn chúng ta phải dùng cái trí để mà phán xét cái nào thật biết đúng là thật, cái nào không thật biết đúng là không thật. Thì người như vậy đó là người sẽ đạt được chân lý. Còn người nào mà cứ suy nghĩ một cách cuồng, tức là sai mê trong cái lầm tưởng của mình, cứ suy nghĩ theo cái lầm tưởng đó hoài, thì người đó suốt đời không bao giờ thấy được cái lẽ thật. Mà chính cái điều này hiện tại ở thế gian này rất là nhiều người hiểu như vậy. Họ cứ hiểu những cái rất là sai lầm theo cái quan niệm của họ, rồi họ cứ ngồi suy nghĩ theo cái đó, cho nên họ mới gây tội lỗi không biết là bao nhiêu. Mà nếu mà người biết thức tỉnh, biết nghĩ đúng sự thật, thì đó là người trí. Mà người trí thì tất nhiên họ dễ đạt được cái lý chân thật, cho nên gọi là đạt được chân lý. Bài số 13. Nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Thì quý vị, những cái này dùng cái thí dụ đi trước. Nghĩa là khi mình nhìn thấy cái nhà mà dù là nhà ngói hay nhà lá, nếu mà lợp mà không có kín thì mưa nhất định nó phải trả, phải không? Cái điều đó không có chối cãi được. Nghĩa là nếu mà cái nhà không kín thì mưa phải trả. Đó, cái đó là một lẽ thật. Ở đây cũng vậy, người mà không biết tu nơi tâm mình thì tham dục nó lọt vô chắc chắn, cũng như cái nước mà nhà lợp không kín vậy. Nếu mà nhà lợp không kín thì mưa dột, tâm không tu thì tham dục nó chen vô, không có chạy đâu phải hết. Nên người nào không biết tu tâm thì người đó nhất định sẽ bị tham dục lôi cuốn, không thể nào tránh khỏi.